Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 4 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Coleridge trong thánh lễ bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, thứ hai trong tuần 8 thường niên.
Xin Chúa dạy con biết mến yêu dân thân cùng vui, biết lắng nghe Chúa luôn kêu mời, tìm bước theo cũng tâm cứu đời. Quảng đại hy sinh nào ngơi, ân thánh tràn tuôn, Chúa sống trong tháng năm đời con, với trái tim thiết tha nồng nàn. Đời con đây dâng tròn về Chúa là lời ca cảm tạ tri ân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai. Hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi! Vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Được sống đời đời là một khát vọng lớn lao, cao cả và khôn nguôi của con người bao thời đại. Bởi lẽ, sinh ra trên cõi đời này, ai cũng muốn có một cuộc sống thật ý nghĩa, không chỉ đối với bản thân, nhưng còn có nghĩa với giáo hội, với quê hương và với gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng sống được như thế, không phải ai cũng đạt được khát vọng của mình. Vì chưng, để đạt được khát vọng của mình, người ta cần phải có một sự chọn lựa đúng đắn và phù hợp. Bài tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện người thanh niên tìm đến với Đức Giê-xu để xin Ngài dạy cho biết làm thế nào để đạt được sự sống đời đời. Đó là một người thanh niên tốt, nhưng chưa phải là trọn lành. Anh tốt vì anh đã tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa ngay từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, anh chưa trọn lành vì anh còn thiếu một điều. Một điều thật đơn giản, nhưng cũng thật cần thiết và khó thực hiện. Đó là điều Đức Giê-xu đã nói với anh. Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Như thế, Đức Giê-xu muốn anh vượt lên trên các giới luật đạo đức luân lý bình thường mỗi ngày, vượt lên trên của cải vật chất anh đang có, để tiến đến một tình yêu trao hiến và phục vụ. Nghĩa là anh được mời gọi noi gương Đức Giê-xu, trao hiến đời mình cho mọi người, thoát ra khỏi mình để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Đây là điều duy nhất, căn bản nhất và cốt yếu nhất, để anh được hạnh phúc và được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Cuối bài tin mừng, Thánh Marco cho thấy phản ứng của người thanh niên này. Anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Khát vọng cuộc đời của anh giang dở. Anh muốn hạnh phúc, muốn được sự sống đời đời, nhưng lại chẳng dám chọn lựa, chẳng muốn hy sinh. Vật chất đã chặn bước tiến trở nên hoàn trọn của anh. Anh buồn rầu bỏ đi, và Đức Giê-xu cũng tiếc cho sự chọn lựa này của anh. Do đó, Đức Giê-xu nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ, những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quý ông bà và anh chị em thân mến, của cải vật chất chúng ta có là do Chúa ban. Sức khỏe, tài năng và chính bản thân mỗi người cũng do Chúa trao tặng. Con người chỉ là quản lý, cộng tác với Thiên Chúa, làm cho cuộc đời mình trở nên hoàn thiện hơn, bằng việc tìm kiếm và chia sẻ những ân huệ của Thiên Chúa cho đời mình và cho tha nhân. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy biết lựa chọn đúng các giá trị để được hạnh phúc đời đời. Hãy cẩn trọng với vật chất mau qua, vì chúng chỉ là đầy tớ tốt, là phương tiện giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc nước trời. Không chỉ dừng lại với sự chọn lựa, nhưng Đức Giê-xu còn mời gọi chúng ta sống bác ái với mọi người. Vì nếu chúng ta dám chia sẻ vật chất đời này cho tha nhân, thì Thiên Chúa sẽ trao tặng hạnh phúc đời đời là điều quý giá cho chúng ta. Bởi bao lâu chúng ta còn sống ích kỷ, dửng dưng với người nghèo, thì bấy lâu, lời mời gọi trở nên hoàn thiện và hưởng hạnh phúc đời đời, sẽ là lời mời gọi xa lạ với chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là gia nghiệp của chúng con. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại, để chúng con biết dùng của cải đời này mà mua lấy hạnh phúc nước trời, bằng những việc bác ái, chia sẻ với tha nhân. Amen.
Xin Chúa dạy con biết mến yêu dân thân, tiếng lòng nghe Chúa luôn kêu mời, tiến bước theo phúc âm cứu đời, quảng đại hy sinh nào ngơi. Thân thánh tràn tuôn, Chúa sống trong năm đời con, với trái tim kính. thiết tha nồng nàn. Đời con đây dâng tròn về Chúa là lời ca cảm và tri ân. Con cân nguyện theo Ngài luôn mãi, đời thương cần dấu ngàn trong thương, dùng thiên nhiên thành làm nhân chứng suốt trọn tuổi đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma. Đức quyền giáo hoàng Benedicto thứ 16 gặp đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechuk. Theo tin từ trang thông tin của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương, hôm thứ Tư 27 tháng 2 vừa qua, Đức quyền giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechuk của Giáo hội Công giáo Ukraine tại nơi cư trú của ngài, đan điện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican. Đức Benedicto thứ 16 cho biết ngài cầu nguyện cho Ukraine hàng ngày. Bắt đầu cuộc gặp gỡ, đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav cảm ơn đức nguyên giáo hoàng về sự ủng hộ nâng đỡ của ngài dành cho Ukraine. Ngày sau đó, đức Benedicto đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine và gọi đó là một thảm kịch to lớn đối với châu Âu. Ngài bảo đảm với đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav rằng hàng ngày ngài cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và ngài cũng nêu lên sự cần thiết của những nỗ lực để ngăn chặn những biến cố chiến tranh tái diễn. Đức quyền giáo hoàng Benedicto cũng quan tâm đến đời sống và sự phát triển của Giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ đông phương trong nước và tại hải ngoại. Trong cuộc trò chuyện, đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav cũng trình bày với đức Benedicto về tình hình tôn giáo hiện nay tại Ukraine và vai trò của Giáo hội Công giáo theo nghi lễ đông phương ở Ukraine trong cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Vào cuối buổi gặp gỡ, đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav đã tặng đức nguyên giáo hoàng Benedicto cuốn sách của mình bằng tiếng Ý có tựa đề "Hãy nói cho tôi sự thật", mới được xuất bản tại Ý bởi một nhà xuất bản có quyền xuất bản các tác phẩm của đức nguyên giáo hoàng. Đức nguyên giáo hoàng cũng tặng đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav một mẻ đay được phát hành để vinh danh sứ vụ giáo hoàng của ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video nhân dịp khánh thành bệnh viện cho trẻ em ở Benguia. Hôm 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video nhân dịp khánh thành bệnh viện cho trẻ em ở Benguia, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, theo ý của Đức Thánh Cha và từ ngân quỹ từ Tòa Thánh. Bắt đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em của bệnh viện Benguia quý mến, Cha rất vui chào tất cả anh chị em nhân dịp lễ khánh thành cơ sở y tế mới dành cho trẻ em của Cộng hòa Trung Phi. Cơ sở này được xây dựng với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Bambino Gesù từ mùa xuân năm 2016 trong việc đào tạo nhân viên y tế và nhiều điều khác. Cha hy vọng đây có thể trở thành một trung tâm tuyệt vời, nơi trẻ em có thể được chữa trị và giảm bớt đau đớn bằng sự dịu dàng và tình yêu. Cha không quên. Cha giữ trong lòng những ánh mắt đau đớn của nhiều trẻ em suy dinh dưỡng mà cha gặp trong buổi thăm ngắn ngủi đến bệnh viện của chuyến viếng thăm đất nước anh chị em. Cha vẫn còn nhớ câu nói của bác sĩ bên cạnh, những trẻ em này hầu hết sẽ chết vì chúng bị sốt rét, rất nặng và suy dinh dưỡng. Cha đã nghe thấy điều đó. Không, điều này không để xảy ra nữa. Chắc chắn sự đau khổ của trẻ em là điều khó chấp nhận nhất. Cháu Dostoevsky đã đặt câu hỏi, tại sao trẻ em phải chịu đau khổ? Rất nhiều lần cha cũng tự hỏi điều tương tự, tại sao trẻ em đau khổ, và cha không thể tìm thấy một lời giải thích. Cha chỉ nhìn vào thánh giá và cầu xin tình yêu thương xót của Chúa cha, vì quá nhiều đau khổ. Cơ sở này được khánh thành hôm nay là một dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót, bắt nguồn trong năm thánh mà cha đã muốn mở sớm tại Bangui ngày 29 tháng 11 năm 2015. Cánh cửa đầu tiên của nhà thờ chính tòa được mở là của Bangui, chứ không phải của đền thờ Thánh Pedro. Đó là một cử chỉ mà Chúa đã soi sáng. Bước qua cửa thánh của nhà thờ, cha nói, Bangui trở thành thủ đô tinh thần của cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa Cha. Tất cả chúng ta xin hòa bình, thương xót, hòa giải, tha thứ, yêu thương. Cha mong rằng cửa thánh vẫn mở, và dòng sông thương xót sẽ mang lại sự sống cho bệnh viện nhi này và cho tất cả những người làm việc tại đây. Các con luôn nhớ, có nhiều dấu chỉ cụ thể tốt lành và dịu dàng cho những người bé nhỏ nhất, mỏng giòn, cô đơn và bị bỏ rơi. Thực sự, luôn có những người bác ái không để thiếu sự liên đới với những người nghèo nhất và bất hạnh nhất. Vì vậy, cha khuyến khích tất cả anh chị em đang làm công việc chăm sóc trẻ em, được thúc đẩy bởi đức ái, luôn nghĩ đến người Samaritano nhân hậu trong tin mừng. Anh chị em hãy chú ý đến nhu cầu của các bệnh nhân nhỏ bé, cúi xuống trên sự mỏng manh của chúng bằng sự nhẹ nhàng, và anh chị em có thể thấy Chúa nơi chúng. Ai phục vụ người bệnh bằng tình yêu là phục vụ Chúa Giê-xu, đấng mở vương quốc thiên đàng cho chúng ta. Bệnh viện này nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, những gì chúng ta đang trải qua là thời gian của lòng thương xót để những người yếu đuối và mỏng giòn, xa cách và bị bỏ rơi, cảm thấy sự hiện diện của những người có thể đáp ứng những nhu cầu của họ. Anh chị em thân mến, bằng các chuyên môn y tế của mình, anh chị em hãy là những nghệ nhân của lòng thương xót. Tôi gửi lời chào đến Tổng thống Phostan Akon Tuadeva. Tôi cũng chào mừng Sứ Thành Tòa Thánh, Tổng giám mục Santiago David Guzman, và Chủ tịch Bệnh viện Bambino Gesù, bà Mariela Enoch, người đã tài trợ rất nhiều cho công trình này. Và tôi cũng chào Đức Hồng Y Conrad, người đã làm cho đức ái của Giáo Hoàng hiện diện trên thế giới. Ai chăm sóc những người bé nhỏ thì đứng về Thiên Chúa. Anh chị em đừng quên rằng, những người chăm sóc những người bé nhỏ đứng về Thiên Chúa và chiến thắng văn hóa loại trừ. Bệnh viện mới này có thể trở thành một mẫu và là điểm tham chiếu cho cả nước. Anh chị em nhớ rằng, trong người bệnh có Chúa Kitô, và trong tình yêu của người cúi xuống các vết thương có con đường để gặp họ. Tôi chúc lành cho anh chị em, và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn. Tìm giáo phận Hưng Hóa. Khóa tập nghi thức thánh lễ tiếng Hờ Mông dành cho các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn Hờ Mông. Thực hiện phương hướng mục vụ của giáo phận năm 2019, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2019, Ủy ban dân tộc đã tổ chức khóa tập nghi thức thánh lễ tiếng Hờ Mông dành cho các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn Công giáo Hờ Mông. Tham dự khóa học này có 16 linh mục đến từ các hạt Nghĩa Lộ, Lào Cai, Hà Tuyên Hùng, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, bao gồm cả các linh mục giáo phận và các linh mục thuộc các hội dòng khác nhau trong và ngoài giáo phận. Khóa học được tổ chức tại giáo xứ Sapa do linh mục Pedro Nguyễn Trường Giang hướng dẫn. Mục đích của khóa học này là giúp các linh mục nhận dạng mặt chữ, các phát âm tiếng Hợp Mông và tập đọc nghi thức thánh lễ, để có thể cử hành thánh lễ bằng tiếng bản xứ cho các cộng đoàn Hờ Mông, đồng thời cũng giúp các cha tiếp cận với phong tục tập quán và bản sắc văn hóa của những anh chị em giáo hữu này. Sau mỗi ngày học, các cha chia nhau đi thăm và dâng lễ ở các bản làng để có dịp làm quen và thực hành những gì mình đã học. Đây là khóa học thứ nhất kể từ khi bề trên giáo phận công bố phát hành cuốn sách Nghi thức thánh lễ tiếng Hờ Mông. Ngày 7 tháng 2 năm 2018, là cuốn nghi thức đầu tiên được phát hành với sự chuẩn nhận của Đức cha Francisco Xavier Vida Aponratana, giám mục giáo phận Chiang Mai, Thái Lan. Điều này đã đáp ứng nhu cầu rất thiết thực của các cộng đoàn Hờ Mông trong việc cử hành thánh lễ bằng tiếng bản xứ. Các khóa thực tập sau sẽ được tổ chức ở những nơi khác nhau để thuận tiện cho việc tham dự của quý cha. Ngoài ra, Ủy ban dân tộc còn phổ biến một số bản văn khác như Kinh Thánh, sách bài đọc, Thánh Bịch Đáp Ca, Thánh Ca Cộng Đồng, sách Kinh, để sử dụng trong sinh hoạt của các cộng đoàn, đặc biệt trong việc cử hành phục vụ cho có sự thống nhất không riêng gì với các vùng miền trong giáo Phật, mà còn cần có sự thống nhất chung trong tất cả các cộng đoàn Hơ Mông Công giáo tại Việt Nam. Từ đó mới có cơ hội liên kết hợp nhất với cộng đoàn Hơ Mông Công giáo quốc tế. Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc Giáo Phận Hưng Hóa, trong số hơn 1 triệu người Hơ Mông tại Việt Nam, thì có khoảng 25.000 người Công giáo đang sinh sống tại các giáo phận Hưng Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Ba Mê Thuột và Đà Lạt. Trong đó, giáo phận Hưng Hóa chiếm phần lớn khoảng 20.000 người, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Việc truyền giáo cho người Hơ Mông đã bắt đầu từ hơn 100 năm qua, cùng với sự hình thành của giáo xứ Sapa, thành lập năm 1902. Tuy vậy, đến nay mới chỉ có 8 chủng sinh, 4 tu sĩ nam nữ và một số em đang tìm hiểu ơn gọi. Hy vọng trong năm 2020, Giáo hội Việt Nam sẽ có một linh mục người Hơ Mông đầu tiên thuộc Giáo phận Hưng Hóa. Trong những năm qua, Giáo phận Hưng Hóa đã hết sức quan tâm đến thành phần anh chị em Hơ Mông bằng cách gửi nhiều linh mục tới ở trực tiếp với họ để chăm sóc mục vụ và phát triển cộng đoàn. Họ luôn là những người thiệt thòi và nghèo đúng nghĩa về cả tinh thần lẫn vật chất, nhưng họ luôn khao khát hướng đến đời sống đức tin, tìm đến với Chúa. Vì vậy mà, con số muốn gia nhập đạo mỗi ngày một tăng, nhưng giáo hội dường như chưa đáp ứng được nhu cầu của những anh chị em này, một phần vì thiếu nhân sự, phần khác vì trở ngại bởi ngôn ngữ. Chính vì thế, nhu cầu học tiếng Hơ Mông để phục vụ anh chị em dân tộc Hơ Mông hiện nay đang rất cấp bách. Được biết mỗi năm, Ủy ban Dân tộc vẫn mở các khóa học tiếng Hơ Mông cho các chủng sinh lớp thuyết học trong một tháng hè, để các thầy có sự hiểu biết căn bản về ngôn ngữ này. Sau đó có một tháng đi đến sống trực tiếp tại các bản làng để thực tập giao tiếp với bà con, qua đó muốn khơi gợi nên nơi các thầy tinh thần truyền giáo, đặc biệt cho anh chị em dân tộc Hơ Mông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha không thăm viếng Uganda vào cuối tháng 7 năm 2019. Phủ Tổng thống Uganda cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không trở lại viếng thăm Uganda lần thứ hai vào cuối tháng 7 năm nay, nhân dịp đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SICAM. Liên Hội đồng Giám mục SICAM đã được thành lập năm 1969, trong dịp Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục đến viếng thăm Uganda hồi tháng 7 năm 1969 và phong hiển thánh cho các vị tử đạo Uganda. 400 giám mục thuộc các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar sẽ tham dự đại hội kỷ niệm biến cố này với chủ đề Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa tại Phi Châu, hãy mừng kỷ niệm của bạn, chỉ cam công bố Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ bạn. Đại hội sẽ khai mạc với thánh lễ ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại nhà thờ chính tòa Lubaga và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 7 năm 2019 tại đền các thánh tử đạo Uganda ở Namungongo. Hội đồng SICAM đã mong muốn có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp này, giống như sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục tại Uganda khi thành lập SICAM. Ngoài thư mời Đức Thánh Cha, các vị cũng xin Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni mời Đức Thánh Cha đến Uganda nhân dịp này. Nhưng hôm 21 tháng 2 năm 2019 vừa qua, Phủ Tổng thống đã chính thức thông báo, Đức Thánh Cha không thể nhận lời. Thư trả lời đã được Đức ông Joam Kauta, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Uganda, đọc cho báo chí. Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Uganda lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2015. Trong dịp đó, Tổng thống Yoweri Museveni của Uganda đã kêu gọi giáo hội giúp tăng cường đời sống luân lý của giới trẻ, để họ trở thành những công dân hữu ích.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày, bài giảng của Đức Tổng Giám mục Paul Rich trong thánh lễ bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội, hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đồng tế bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội tại hội trường Regia. Trong thánh lễ này, Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Brisbane, Australia, là người giảng lễ. Đức Tổng Coleridge bắt đầu bài giảng như sau. Trong tin mừng vừa được công bố, chỉ có một giọng nói được nghe thấy, đó là giọng nói của Chúa Giê-xu. Trước đó, chúng ta đã nghe giọng nói của Phao-lô và vào cuối thánh lễ, chúng ta sẽ nghe giọng nói của Phê-rô. Nhưng trong tin mừng, chỉ có giọng nói của Chúa Giê-xu. Sau tất cả các lời lẽ của chúng ta, bây giờ, quả là tốt khi chỉ còn lại lời lẽ của Chúa Kitô. Chỉ còn lại một mình Chúa Giê-xu như ở trên núi Hiển Dung. Người nói với chúng ta về quyền lực, và người làm như vậy trong Sala Regia lộng lẫy, cũng đang nói về quyền lực này. Ở đây có những hình ảnh các trận chiến, các cuộc thảm sát tôn giáo, các cuộc đấu tranh giữa các hoàng đế và giáo hoàng. Đây là nơi mà các thế lực trần gian và thiên đàng gặp nhau. Đôi khi cũng bị các thế lực hỏa ngục chạm vào. Trong Sala Regia này, lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta suy ngẫm quyền lực, khi chúng ta đã cùng nhau vượt qua những ngày này. Do đó, giữa cuộc gặp gỡ Sala và Kinh Thánh, chúng ta có một hài hòa giọng nói tốt đẹp. Đứng trước một vua Saul đang ngủ, David xuất hiện như một nhân vật đầy quyền lực, như Abisai thấy rất rõ. Hôm nay, Chúa đã đặt kẻ thù vào tay Ngài. Vì vậy, hãy để tôi đóng đinh hắn xuống đất bằng ngọn giáo. Nhưng David phản đối. Đừng giết ông ta. Có ai từng đặt tay lên người được Chúa xức dầu mà không bị trừng phạt đâu. David chọn sử dụng quyền lực không phải để tiêu diệt, mà là để cứu nhà vua, người được Chúa xức dầu. Như David, các mục tử của giáo hội đã nhận được hồng phúc quyền lực. Tuy là quyền để phục vụ, để sáng tạo, một quyền hiện diện với và cho, chứ không trên, người khác. Một quyền như Thánh Phao-lô từng nói, được Chúa ban cho để xây dựng anh em, chứ không phải để tiêu diệt anh em. Quyền lực là điều nguy hiểm, vì nó có thể tiêu diệt, và trong những ngày này, chúng ta đã suy nghĩ việc trong giáo hội, quyền lực có thể biến thành hủy diệt ra sao khi tách khỏi phục vụ. Khi không còn là một cách yêu thương, khi nó trở thành quyền lực trên người khác. Một đoàn người thánh hiến của Chúa đã được đặt trong tay chúng ta, và bởi chính Chúa. Thế nhưng, chúng ta có thể sử dụng quyền lực này không phải để tạo ra mà là để tiêu diệt, và thậm chí cuối cùng để sát hại. Trong việc lạm dụng tình dục, những kẻ đầy quyền lực đã đặt tay lên những người thánh hiến của Chúa. Thậm chí cả những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất trong số họ. Họ nói có đối với sự thúc giục của Abisai, và họ nắm lấy ngọn giáo. Trong việc lạm dụng và che giấu nó, những kẻ quyền lực tự tỏ mình ra không như những người thuộc trời mà là những người thuộc đất, như lời của Thánh Phao-lô mà chúng ta vừa nghe. Trong tin mừng, Chúa truyền, hãy yêu kẻ thù của ngươi. Nhưng kẻ thù là ai? Chắc chắn không phải những người đã thách thức giáo hội nhìn việc lạm dụng và che giấu nó trong chính bản chất của chúng. Trước hết là các nạn nhân và những người sống sót, là những người đã dẫn chúng ta đến sự thật đau đớn bằng cách kể lại các câu chuyện của họ với một lòng can đảm đến thế. Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta đã coi các nạn nhân và những người sống sót như kẻ thù. Nhưng chúng ta không yêu thương họ, chúng ta đã không chúc phúc cho họ. Theo nghĩa đó, chúng ta là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Chúa thúc giục chúng ta có lòng thương xót như cha của các con là đấng giàu lòng thương xót. Thế nhưng, đối với tất cả các ước nguyện của chúng ta muốn có một giáo hội thực sự an toàn, và đối với tất cả những gì chúng ta đã làm để bảo đảm việc này. Chúng ta không luôn luôn chọn lòng thương xót của người thuộc trời. Đôi khi, chúng ta thích sự thờ ơ của người thuộc đất và chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của giáo hội và thậm chí danh tiếng của chính chúng ta. Chúng ta đã biểu lộ quá ít lòng thương xót, và do đó chúng ta cũng sẽ nhận được như vậy. Bởi vì đấu chúng ta cho đi sẽ là đấu chúng ta nhận được trở lại. Như David đã nói, chúng ta sẽ không thoát bị trừng phạt, và chúng ta quả đã nếm hình phạt. Người thuộc đất phải chết để người thuộc trời được sinh ra. Adam cũ phải nhường chỗ cho Adam mới. Điều này sẽ đòi hỏi một sự hoán cải thực sự, mà nếu không có nó, chúng ta sẽ ở lại mãi ở bình diện hành chính mà thôi. Như Đức Thánh Cha viết trong Evangelii Gaudium, hành chính mà thôi sẽ không đụng gì tới tâm điểm của cuộc khủng hoảng lạm dụng. Chỉ có việc hoán cải này mới cho phép chúng ta thấy rằng các vết thương của những người bị lạm dụng là các vết thương của chúng ta, số phận của họ là số phận của chúng ta, họ không phải là kẻ thù của chúng ta, mà là xương của xương ta, thịt của thịt ta. Họ là chúng ta, và chúng ta là họ. Việc hoán cải này, trong thực tế, là một cuộc cách mạng kiểu Copernic. Copernic đã chứng minh rằng mặt trời không quay quanh trái đất, mà trái đất quay quanh mặt trời. Đối với chúng ta, cuộc cách mạng Copernic là khám phá rằng những người bị lạm dụng không quay quanh giáo hội, mà là giáo hội quay quanh họ. Khi khám phá ra điều này, chúng ta có thể bắt đầu nhìn bằng mắt và nghe bằng tai của họ. Và một khi chúng ta làm điều này, thế giới và giáo hội bắt đầu nhìn rất khác. Đây là sự hoán cải cần thiết. Cuộc cách mạng thực sự và là ơn thánh lớn lao có thể mở ra cho giáo hội một mùa truyền giáo mới. Lạy Chúa, khi nào chúng con thấy Chúa bị lạm dụng mà không đến giúp Chúa? Nhưng người sẽ trả lời, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Nơi họ, những người nhỏ bé nhất trong các anh chị em, các nạn nhân và người sống sót, chúng ta gặp Chúa Kitô bị đóng đinh, đấng bất lực, nhưng từ người tuôn ra quyền lực của đấng toàn năng, đấng bất lực mà quanh người, giáo hội xoay quanh mãi mãi, đấng bất lực mà các vết sẹo tỏa sáng như mặt trời. Trong những ngày này, chúng ta đã ở trên núi Sọ, ngay ở Vatican và trong Sala Regia. Chúng ta vẫn đang ở trên núi tối tăm. Khi lắng nghe những người sống sót, chúng ta đã nghe Chúa Kitô khóc lớn trong bóng tối. Và tiếng khóc này thậm chí đã trở thành âm nhạc. Nhưng ở đây, hy vọng đã phát sinh từ trái tim bị tổn thương của anh, và hy vọng trở thành lời cầu nguyện, khi giáo hội hoàng vũ tập hợp quanh chúng ta trong căn phòng trên lầu này. Mong sao bóng tối núi Sọ dẫn giáo hội khắp thế giới tới ánh sáng phục sinh, tới chiên con là mặt trời không bao giờ lặn. Cuối cùng, chỉ còn giọng nói của Chúa phục sinh, thúc giục chúng ta đừng đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trống, tự hỏi trong sự bối rối của chúng ta phải làm gì sau đó. Chúng ta cũng không thể ở lại trong phòng trên lầu nơi người nói, bình an cho các con, và ngọn lửa của lễ ngũ tuần mới chạm vào chúng ta. Đấng là bình an mở rộng cửa phòng trên lầu và các cánh cửa trái tim chúng ta. Từ sợ hãi, phát sinh một sự táo bạo tông đồ. Từ chán nản sâu xa, phát sinh niềm vui tin mừng. Một sứ vụ đang trải ra trước mắt chúng ta, một sứ vụ đòi hỏi không những lời nói mà là hành động cụ thể thực sự. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại công lý và hàn gắn cho những người sống sót bị lạm dụng. Chúng ta sẽ lắng nghe họ, tin họ và bước đi với họ. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng những kẻ lạm dụng sẽ không bao giờ có thể vi phạm nữa. Chúng ta sẽ kêu gọi những người đã che giấu lạm dụng phải giải trình. Chúng ta sẽ tăng cường các diễn trình tuyển dụng và đào tạo các nhà lãnh đạo của giáo hội. Chúng ta sẽ giáo dục tất cả mọi người về những gì việc bảo an đòi hỏi. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì trong quyền lực của mình để bảo đảm rằng những điều kinh hoàng trong quá khứ không lặp lại nữa, và giáo hội là nơi an toàn cho mọi người. Một người mẹ yêu thương đặc biệt đối với người trẻ và người dễ bị tổn thương. Chúng ta sẽ không hành động một mình, mà sẽ làm việc với tất cả những người quan tâm đến lợi ích của người trẻ và người yếu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu sự hiểu biết của chính mình về lạm dụng và ảnh hưởng của nó, về lý do tại sao nó đã xảy ra trong giáo hội, và những gì phải được thực hiện để xóa bỏ nó tận gốc. Tất cả những điều này sẽ cần đến thời gian, nhưng chúng ta không được kéo dài mãi mãi, và chúng ta không được thất bại. Nếu chúng ta có thể làm điều này và nhiều điều hơn thế nữa, không những chúng ta biết được sự bình an của Chúa phục sinh, mà chúng ta sẽ trở thành sự bình an của người trong một sứ vụ đến tận cùng trái đất. Thế nhưng, chúng ta sẽ chỉ trở thành bình an khi chúng ta trở thành lễ hy sinh. Với lễ này, chúng ta đồng thanh nói có khi tại bàn thờ, chúng ta hòa lẫn các thất bại và phản bội, tất cả niềm tin, hy vọng và tình yêu của chúng ta vào lễ hy sinh của Chúa Giê-xu, nạn nhân và đấng chiến thắng. Đấng lau khô nước mắt khỏi mọi con mắt, và cái chết sẽ không còn nữa, sẽ không còn thương tiếc hay khóc lóc hay đau đớn nữa, vì những điều trước đây đã qua đi. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài giảng của Đức Tổng Giám mục Coleridge trong Thánh lễ Bế mạc Hội nghị Bảo vệ Trẻ em trong Giáo hội. Hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đang nói về những yếu tố trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Chúng ta đã tìm hiểu các chất liệu và các cử chỉ. Hôm nay, chúng ta sẽ khảo sát những lời nói. Những lời nói của Chúa Giê-xu giải thích các cử chỉ, đồng thời cũng là lời thiết lập một nghi thức mới của Tân Ước, vì thế đáng gọi là lời mặc khải. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những lời kèm theo việc trao bánh. Tất cả bốn trình thuật đều giống nhau ở lời: đây là thân mình của tôi. Tuy cũng có người đọc ngược lại: thân mình của tôi là đây. Thánh Luca thêm: được trao nộp cho anh em. Còn Thánh Phaolô thì viết: được trao ban cho anh em. Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, nhưng ngôn ngữ mà Chúa Giê-xu sử dụng là tiếng Hebrew hoặc Aram. Người ta đoán rằng câu nói trong nguyên ngữ sẽ như thế này: Ye Besari trong tiếng Hebrew hoặc Den Bisri trong tiếng Aram, dịch sát nghĩa là đây mình thầy, không có động từ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ thì nhiều vấn nạn được đặt lên. Nhiều bản dịch tiếng Việt, kể cả trong thánh lễ, viết đây là mình thầy. Nếu muốn dịch sát chữ thì phải nói rằng đây là thân thể của thầy. Hoc est enim corpus meum. Thân thể là gì? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì danh từ corpus có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Người ta thường phân biệt corpus với anima, xác với hồn, như là yếu tố cấu thành nên con người. Xác là yếu tố vật chất, hồn là yếu tố thiêng liêng. Tuy nhiên, người Do Thái không phân biệt xác hồn như người Hy Lạp. Có lẽ vì sợ hiểu lầm như vậy, cho nên Thánh Gioan ở chương 6 của sách Tin Mừng dùng sax tương đương với caro trong tiếng Latin, thay vì soma, corpus, thường dịch là thịt, để ám chỉ toàn thể con người. Đức Giêsu là ngôi lời đã trở thành người, trở thành thể xác, caro, và đã trao thể xác của mình làm lương thực cho chúng ta. Tóm lại, Chúa Giêsu đã ban mình, nghĩa là toàn thân cho chúng ta, chứ không phải là cái xác không hồn. Thánh Luca thêm một cụm từ, được trao nộp vì anh em, hoặc theo Thánh Phaolô, được ban cho anh em. Có thể là vì muốn cân đối với những lời đọc trên chén, máu được đổ ra vì anh em, đề cao ý tưởng hy sinh kèm theo việc bẻ bánh. Tấm thân này được chia sẻ và hiến trao cho anh em. Còn những lời kèm theo việc trao chén rượu thì sao? Thể văn của Thánh Matthew và Thánh Marco mang tính trực tiếp, cân xứng với những lời trên bánh. Đây là máu của Thầy, máu của giao ước. Thánh Luca và Thánh Phaolô diễn tả cách gián tiếp. Đây là chén máu của Thầy, hoặc đây là chén giao ước mới trong máu của Thầy. Ông Joachim Jeremias tìm cách diễn tả hai công thức. Đây là máu của tôi, máu của giao ước, bằng nguyên gốc Hebrew như sau. Dê, Dami, Dam, Berit, hoặc bằng tiếng Aram, Den, Itmi, Adam, Kezami. Nội dung của lời đọc trên chén rượu mang ý nghĩa xúc tích hơn lời đọc trên bánh. Máu của tôi, màu đỏ của rượu giống như màu của máu. Máu ám chỉ sự sống, và máu đổ ra gợi lên ý nghĩa hy sinh. Máu giao ước gợi lại lễ nghi thiết lập giao ước trên núi Sinai. Chúa Giêsu là ông Môsê mới công bố giao ước mới. Điều khác biệt ở chỗ lần này là máu của Đức Giêsu chứ không còn là máu thú vật nữa. Giao ước mới, các ngôn sứ, chẳng hạn như ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 31, câu 31 đến câu 33, đã loan báo việc thiết lập giao ước mới vào thời Mê-si-a. Những lời của Chúa Giê-xu hàm ngụ rằng, lời hứa của các ngôn sứ đã được thực hiện nơi máu của người, với hiệu quả là sự tha thứ tội lỗi và hồng ân Thánh Linh. Đề tài này sẽ được khai triển trong thư gửi Tín hữu Hy-ri, chương 8 câu 7 đến chương 9 câu 28. Máu được đổ ra, ám chỉ đến cái chết do vũ lực gây ra. Chúa Giêsu ý thức rằng mình sẽ bị giết, và người tình nguyện chấp nhận cái chết như là một hy tế. Nên biết là, câu văn có thể hiểu ở thể hiện tại, máu đang được đổ ra, hoặc về tương lai, sẽ được đổ ra. Vì anh em, vì muôn người. Thánh Luca nói đến sự sát tế vì anh em, nghĩa là cho các môn đệ. Thánh Matthew và Thánh Marco nêu bật tính cách phổ quát vì muôn người. Những lời này gợi lên hình ảnh của đầy tớ Gia-vê hiến mạng sống của mình để chuộc muôn người. Để thứ tha tội lỗi, Thánh Matthew thêm những lời này ra như để giải thích thêm công hiệu cứu độ của việc đổ máu, mang giá trị giống như hy lễ xá tội, được nhắc đến trong thư gửi Tín hữu Hy-ri, chương 9 câu 22. Dù sao, như vừa nói trên đây, công hiệu của giao ước mới không chỉ là việc tha thứ tội lỗi mà thôi, nhưng còn mang lại hồng ân Thánh Linh nữa. Chúng ta cũng điểm qua những lời bổ túc. A. Tưởng nhớ. Sau những lời kèm theo việc trao bánh và rượu, Thánh Luca và Thánh Phaolô thêm lệnh Chúa truyền, lặp lại cử chỉ này để tưởng nhớ người. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Luca chương 22 câu 19. Thánh Luca đặt lệnh này sau khi trao bánh, còn Thánh Phaolô thì lặp lại cả sau khi trao chén rượu nữa. Tại sao Thánh Matthew và Thánh Marco không ghi lại mệnh lệnh này? Phải chăng Chúa Giêsu không nói gì hết, nhưng Thánh Luca và Thánh Phaolô đã thêm vào? Cha Pierre Bernard trả lời rằng, việc ghi lại một truyền thống cử hành phụng vụ giả thiết là đã có một mệnh lệnh. Nếu không, thì việc cử hành sẽ không có lý do. Điều quan trọng ở chỗ là lặp lại cái gì? Lặp lại việc bẻ bánh và trao chén. Không phải thế. Điều quan trọng nằm ở chỗ tưởng nhớ Thầy. Sự tưởng nhớ hoặc tưởng niệm, tiếng Hebrew là Zikaron, tiếng Hy Lạp Anamnesis, tiếng Latin Memoria, là một ý niệm then chốt của các buổi cử hành phụng vụ trong Kinh Thánh. Thực ra, người ta vốn tổ chức các buổi lễ hội để tưởng nhớ hay tưởng niệm, kỷ niệm một biến cố nào đó, phần nào để cho hậu thế đừng quên công ơn của bậc tiền nhân. Tuy nhiên, trong tâm thức của người Do Thái, việc tưởng nhớ không chỉ là một hành vi tâm lý chủ quan, mà còn là một thực tại khách quan, bởi vì đây là một cuộc tưởng nhớ hai chiều. Không những là dân nhớ đến Chúa, nhưng là Chúa nhớ đến dân nữa. Trong các lời nguyện, cộng đoàn khẩn cầu xin Chúa nhớ lại lời hứa, xin Chúa nhớ lại những kỳ công đã thực hiện cho cha ông, và xin hãy tái diễn cho ngày hôm nay. Cách riêng, lễ vượt qua hàng năm diễn ra như là một cuộc tưởng nhớ. Cộng đoàn nghe đọc đoạn sách thánh thuật lại biến cố, cũng như ăn thịt chiên và rau đắng để diễn lại bữa tối của lễ vượt qua đầu tiên. Tiếp theo đó, vị chủ sự đọc kinh chúc tụng, nhắc lại hồng ân quá khứ, và xin cho cộng đoàn cũng được tham gia vào hồng ân đó. Trong bối cảnh đó, ta hiểu được ý nghĩa của những lời Chúa Giêsu. Các môn đệ cũng lặp lại cử chỉ bẻ bánh và trao chén để tưởng nhớ việc người đã trao ban mạng sống cho chúng ta. Đây không chỉ là cuộc tưởng niệm trong ký ức của các môn đệ, nhưng còn là cuộc tưởng niệm về phía Thiên Chúa. Các Kitô hữu được kết nạp vào hiến lễ của Chúa Kitô và hưởng nhờ các hồng ân. Các môn đệ hiện diện ở bữa tiệc ly là những người Do Thái, cho nên họ hiểu ý nghĩa của việc tưởng nhớ mỗi khi cử hành phụng vụ. Đối với các tín hữu Corinto thuộc văn hóa Hy Lạp, chưa quen thuộc với từ ngữ đó, Thánh Phaolô phải giải thích cho họ hiểu rằng, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho đến khi người đến. Thư thứ nhất Corinto chương 12 câu 26. Nghĩa là qua lời công bố và qua việc cử hành nghiệm tích, anh em làm cho cái chết của Chúa trở nên hiện thực. B. Hướng về tương lai. Trong khi trình thuật của Thánh Luca và Thánh Phaolô thêm mệnh lệnh tưởng nhớ kèm theo những lời trao ban bánh và chén rượu, Thánh Matthew và Thánh Marco thêm một lời hứa hướng về tương lai sau lời đọc trên chén. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Matthew chương 26 câu 29, Marco chương 14 câu 25. Thánh Luca cũng biết câu tương tự ở chương 22 câu 17 đến câu 18, nhưng đặt trước khi thiết lập bí tích. Có ý kiến giải thích rằng, Chúa Giêsu tuyên bố giữ chay, đang khi chờ đợi nước Chúa được thành tựu. Cha Pierre Bernard cho rằng, câu nói này mang tính cách hẹn hò trong nước Chúa. Các môn đệ được mời nâng chén, như một cử chỉ hy vọng hướng về tương lai, có thể hiểu về việc Chúa phục sinh hoặc về việc đoàn tụ trong nước Chúa. Dù sao thì những lời bổ túc mở rộng nhãn giới của việc cử hành bí tích, loan báo và tưởng nhớ cái chết cũng như sự sống lại của Chúa Giêsu. Do đó, vừa mang tính cách ảm đạm đau khổ, vừa mang tính cách hân hoan. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, hôm nay mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trước hết, chúng ta nói về sự tác hại của chiến tranh. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 77, huấn quyền của giáo hội luôn lên án sự man rợ của chiến tranh. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nói lên thái độ ngỡ ngàng của giáo hội trong thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình trên thế giới, năm 1963, như sau. Hầu như không thể nào tưởng tượng được, trong một kỷ nguyên hạt nhân như hiện nay, người ta được phép sử dụng chiến tranh như một công cụ để thực thi công lý. Quả vậy, chiến tranh không bao giờ là phương cách thích đáng để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia. Thậm chí, chiến tranh sẽ tạo ra những xung đột mới còn phức tạp hơn. Chiến tranh là một cuộc tàn sát phi lý, một cuộc ra đi không có ngày về, đã làm hại tới hiện tại và đe dọa tương lai của nhân loại. Đức Pio thứ 12 qua thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939 đã nhận định rằng, hòa bình không làm mất đi điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Các cuộc xung đột vũ trang không những gây thiệt hại về vật chất, mà tệ hại hơn, còn gây nhiều thương tổn về tinh thần. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho biết trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1999 số 11 rằng, chiến tranh là sự thất bại của toàn thể nền nhân đạo chân chính, đó là sự thất bại của con người. Do đó, ngày 4 tháng 10 năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lớn tiếng kêu gọi trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng, đừng bao giờ dân này chống dân kia nữa, đừng bao giờ nữa, đừng có chiến tranh nữa, đừng có chiến tranh nữa. Hiện nay, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế chiến tranh để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế đang trở nên vô cùng cấp thiết. Quả vậy, với thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991 số 51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, sức mạnh kinh khủng của các phương tiện hủy diệt mà ngay cả các nước vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng và sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các dân tộc trên thế giới đã khiến cho việc hạn chế các hậu quả xung đột trở nên vô cùng khó khăn hay hầu như vô phương thực hiện. Bởi đó, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân của các cuộc xung đột có nguy cơ nảy sinh chiến tranh, nhất là những cuộc xung đột có liên hệ tới tình trạng bất công, nghèo đói và bóc lột, để chúng ta có sự can thiệp sâu và mạnh thì mới có thể loại trừ nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Vì thế, thông điệp Centesimus số 52 đã cổ vũ hòa bình với mục tiêu phát triển rằng, hòa bình mang một danh hiệu mới là phát triển. Nếu phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì cũng phải có một trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển. Các tổ chức quốc tế và khu vực có điều kiện làm việc chung với nhau để giải quyết các xung đột và đẩy mạnh hòa bình, tái lập những mối tương quan tin tưởng lẫn nhau để loại trừ chiến tranh vì tính chất phi lý của nó. Thông điệp Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris năm 1963 của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã khơi lên niềm hy vọng nơi các tín hữu. Chúng ta có lý do để hy vọng rằng bằng cách gặp gỡ và thương thảo, con người có thể khám phá rõ ràng hơn những mối dây liên kết họ với nhau, xuất phát từ chỗ hai đối tượng đều có chung bản tính con người. Cũng như trong những yêu cầu sâu xa nhất của bản tính chung ấy là giữa các cá nhân với nhau và giữa các dân tộc với nhau, không nên để cho sự sợ hãi thống trị, mà phải để cho tình yêu thống trị, một tình yêu cố gắng bộc lộ ra trong sự cộng tác chân thành, dù có thể mang nhiều hình thức và đem lại nhiều lợi ích. Thứ đến, chúng ta bàn về các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Theo những hình thức trật tự quốc tế hiện nay, cộng đồng thế giới đã có những biện pháp chế tài nhằm sửa chữa các hành động của các chính phủ vi phạm luật lệ sống chung hòa bình và vi phạm trật tự trên thế giới, hoặc đã có những hình thức đàn áp nghiêm trọng đối với dân chúng. Mục đích của những biện pháp chế tài này phải được xác định rõ ràng. Và các cơ quan chuyên môn của cộng đồng quốc tế phải thỉnh thoảng đánh giá lại những biện pháp chế tài này một cách khách quan, về những hiệu quả và về tác dụng thực sự của chúng đối với dân thường. Mục tiêu đích thực của các biện pháp này là nhằm mở ra cho các bên cơ hội thương thảo và đối thoại. Không bao giờ được dùng các biện pháp chế tài này làm phương thế để trừng phạt trực tiếp cả một dân tộc, làm cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất phải chịu thiệt hại và đau khổ. Trong diễn văn gửi ngoại giao đoàn ngày 9 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh giác về sự trừng phạt tinh tế là một biện pháp chỉ được sử dụng sau khi đã nhận định cẩn thận và phải tuân thủ những tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức nghiêm ngặt. Cấm vận kinh tế là một biện pháp chỉ có thể được tiến hành trong thời gian có hạn và không thể được coi là chính đáng khi gây nên những hậu quả tai hại bừa bãi. Khi công bố thông điệp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 10 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị giải trừ quân bị toàn bộ, có cân đối và có kiểm soát. Bởi lẽ, sự gia tăng vũ khí một cách không cân nhắc là một đe dọa lớn cho sự ổn định và nền hòa bình. Theo nguyên tắc vừa đủ áp dụng cho các quốc gia mua vũ khí và các quốc gia sản xuất và cung cấp vũ khí, thì mỗi quốc gia chỉ được phép sở hữu những phương tiện cần thiết cho việc phòng thủ hợp pháp. Người ta phải đánh giá hiện tượng mua bán và tàng trữ vũ khí theo những chuẩn mực quốc tế liên quan tới việc không phổ biến, sản xuất, mua bán và sử dụng các loại vũ khí. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2316 nhấn mạnh rằng, không bao giờ được giải quyết vấn đề vũ khí như là các hàng hóa khác được trao đổi trên thị trường quốc tế hay trong nước. Huấn quyền của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2315 cũng đánh giá hiện tượng răn đe về mặt luân lý khi tàng trữ vũ khí như sau. Phương pháp răn đe bằng việc tàng trữ vũ khí đã làm nhiều người phải dè dặt về mặt luân lý. Chạy đua vũ trang không bảo đảm hòa bình. Thay vì loại trừ các nguyên nhân gây nên chiến tranh, nó lại có nguy cơ làm cho chúng trầm trọng thêm. Do đó, các chính sách răn đe bằng hạt nhân, điển hình của chiến tranh lạnh, phải được thay thế bằng những biện pháp cụ thể của giải trừ quân bị, dựa trên đối thoại và thương thảo giữa nhiều bên. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng Gaudium et Spes số 80 mạnh dạn quả quyết rằng, vì mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng của những vũ khí sinh học hóa học hay hạt nhân có sức hủy diệt hàng loạt nhân mạng và những thứ khác, cho nên những ai đang sở hữu những vũ khí ấy phải chịu trách nhiệm rất lớn trước mặt Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Do vậy, mọi người phải thực hiện sớm nhất nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân, nghiêm cấm thử nghiệm hạt nhân, đồng thời thực hiện những biện pháp giải trừ vũ khí hạt nhân với sự kiểm soát hữu hiệu ở cấp quốc tế. Theo Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 80, bất cứ hành vi chiến tranh nào nhắm tiêu diệt một cách không phân biệt toàn bộ các thành phố hay những khu vực rộng lớn cùng với cư dân tại đó đều là tội ác chống lại Thiên Chúa và chính con người. Những hành vi ấy phải bị lên án một cách dứt khoát và kiên quyết. Mục tiêu giải trừ quân bị cũng thúc đẩy cộng đồng quốc tế tháo gỡ mìn sát thương, kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, nhập và xuất khẩu các vũ khí nhỏ và nhẹ, cùng các quân khí có thể tạo điều kiện cho bạo lực bùng phát. Mặt khác, chúng ta cũng phải lên án việc sử dụng trẻ em và thiếu niên làm binh lính trong các cuộc xung đột vũ trang, vì các em trong hoàn cảnh này không những bị mất quyền được giáo dục, mất điều kiện để sống với tuổi thơ lành mạnh, mà còn bị huấn luyện để trở thành những kẻ sát nhân. Những quốc gia đang sử dụng binh lính trẻ em phải chấm dứt ngay tội ác này, đồng thời phải trợ giúp bằng mọi cách để chăm sóc, giáo dục và phục hồi thể lý và tinh thần cho các em không may bị sa vào hoàn cảnh đáng tiếc này. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tìm hiểu vấn đề giải trừ quân bị, chúng ta kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trong buổi phát tới, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hôm nay hòa ca, đền thánh du xe đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, người như bông huệ tiên lên trương tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn hương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngồi bao thêm quyền giữ châu tàn, khắp nhân gian hân hoan, đầy trong ở tay Cha cực hoàng. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh cực gian và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngày đẹp tê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương, tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương.
Một ngành huệ trắng nét xuân tươi, vượt gốc dê xê vượt núi đồi, bén rễ lặng thầm ươm khí tiết, đơm bông mau mắn đón phương trời. Hương thầm tín thác bên nhan thánh, sắc thắm tin yêu giữa biển đời, ân đức thơm lừng năm cõi đất, nghìn thu trăng khấn nguyện đầy vơi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội dành trọn tháng 3 để tôn kính Thánh Giuse là bạn thanh sạch của Đức Maria và là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Trong biến cố truyền tin cho Thánh Giuse, Thánh sử Matthew ghi nhận rằng Thánh Giuse là người công chính được Thiên Chúa cho thành hôn với Đức Maria. Trước khi về chung sống, biết Đức Maria đã mang thai, thánh nhân không muốn tố giác, nên đã âm thầm lìa bỏ một cách kín đáo. Nhưng sau khi nghe sứ thần giải thích về kế hoạch của Thiên Chúa, thánh nhân đã tin tưởng đón nhận mẹ Maria về nhà, và ngài trở thành dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Đây là câu chuyện duy nhất trong Tân Ước diễn tả trực tiếp về con người của Thánh Giuse, được gọi là đấng công chính, vì Thánh Giuse đã giữ đức công bình và trung thành chu toàn mọi bổn phận của một người chồng và một người cha trong gia đình. Theo cái nhìn của Kinh Thánh, người công chính là người được Thiên Chúa cho tham dự vào sự công chính, sự thánh thiện của Thiên Chúa. Người được công chính hóa cũng là người xứng đáng để Thiên Chúa yêu thương. Thánh Giuse đấng công chính là hậu duệ của vua David, một triều đại được xem là tột đỉnh vinh quang của dân tộc Do Thái. Đúng như lời các ngôn sứ, Chúa cứu thế phải sinh ra từ vọng tộc này. Thuộc dòng dõi vua David, Thánh Giuse cũng có những dự tính riêng cho cuộc đời mình. Thế nhưng, thánh nhân đã mau mắn đón nhận và thi hành theo ý Chúa. Từ giây phút đó, ngài bước vào một cuộc sống đầy những xáo trộn và thử thách. Từng biến cố xảy ra như một vòng xoáy cuốn gia đình thánh gia đi vào nhiệm cục cứu độ. Khởi đầu là cảnh trẻ Giêsu chào đời nơi cánh đồng Bethlehem hoang vắng. Tiếp theo là biến cố gia đình phải sang Ai Cập để lánh cơn bắt hại của Herode. Sau đó, Thánh Giuse lại đưa con trẻ và mẹ Maria trở về theo kế hoạch của Thiên Chúa. Tiếp đến là biến cố trẻ Giêsu bị lạc trong đền thánh Jerusalem. Từng biến cố liên tiếp xảy ra là một lời minh chứng về đức hạnh và sự vâng phục cao vời của Thánh Giuse. Chúng ta đặc biệt khám phá thêm một nhân đức khác nơi Thánh Giuse, đó là đức khiêm tốn và anh hùng. Khi gặp thử thách, người không nói một lời nào, nhưng thể hiện một cách hùng hồn trong hành động. Những hành động xem ra vô lý và đầy nguy hiểm. Người luôn can đảm và kiên trì thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. Thánh Giuse xứng đáng là chủ của gia đình Nazareth. Một gia đình thánh thiện gồm có ba tâm hồn, luôn sẵn sàng lắng nghe và thực hành những gì Thiên Chúa muốn. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi lên công chính trong việc đón nhận và thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta lại dễ dàng trốn tránh bổn phận và trách nhiệm trong gia đình. Chúng ta chưa làm chủ được ước muốn, lời nói cũng như việc làm. Chúng ta khéo léo sắp đặt để Chúa thực hiện theo ý muốn của ta. Chúng ta chưa khiêm tốn đủ để lắng nghe và phân định đâu là ý muốn của Chúa trước những lời mời mọc xảo trá của thế gian. Chúng ta chưa can đảm trao phó vận mệnh và bước đường tương lai cho Chúa. Trong bộ Tổng luận Thần học, Thánh Tiến sĩ Thomas Aquino đã xác tín: khi Thiên Chúa trao một sứ mạng đặc biệt cho người nào, thì Chúa cũng ban cho người ấy tất cả tài năng và ân sủng để hoàn thành sứ mạng ấy. Tước hiệu phu quân của Đức Mẹ và hiền phụ của Chúa Con mà Thánh Giuse đã lãnh nhận là biểu hiện sự khôn ngoan và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ đặt một gánh quá nặng lên đôi vai của chúng ta. Mỗi một sự khó khăn xảy ra, Thiên Chúa luôn gửi kèm cho ta niềm an ủi đỡ nâng. lạy Chúa Giêsu, chắc hẳn Chúa đã cảm nhận niềm bình an hạnh phúc với sự dưỡng dục của Thánh Giuse. Xin cho chúng con biết vâng phục, tôn trọng và yêu mến bậc cha mẹ trong gia đình, vì các ngài thay mặt Chúa mà dạy dỗ chúng con nên người. Xin cho các bậc gia trưởng biết noi gương Thánh Giuse, yêu thương và bảo vệ con cái, giúp chúng cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa và lan tỏa tình thương ấy cho mọi người. Amen.
Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay tươi, trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, người như bông huệ tiên lên trương, tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn phương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng, khắp nhân gian hợp hoan, đầy trong ở tay cha cực hoan. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, tâm uy linh cực hoan, và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngày đẹp tê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương, tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Tay chi thánh dân vua thiên thần, và đức nữ trinh vương nhân hiền, xin phù hồi thành nước Nam, đường dư sức tiêu pha. Này Chúa ban cho đấng công thần,
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.